Chương trình podcast câu chuyện cuối tuần của VOA tiếng Việt cùng Quốc Phương xin kính chào quý vị khán thính giả. Và vị khách mời của chương trình hôm nay là nhà báo, blogger, cựu tù nhân lương tâm Lê Anh Hùng, người vừa công bố một cuốn sách liên quan lĩnh vực chính trị học có tựa đề là Quyền lực và vấn đề kiểm soát quyền lực trong xã hội. Ông tham gia chương trình hôm nay từ Hà Nội. Thưa quý vị, ông Lê Anh Hùng, cựu cộng tác viên của VOA tiếng Việt, cách đây một năm đã mãn hạn tù 5 năm tại Việt Nam, theo một bài báo của VOA Việt ngữ tường trình hôm 6 tháng 7 năm 2023. Theo đó, ông đã bị bỏ tù vì bị cáo buộc lợi dụng các quyền tự do dân chủ. Ông Hùng nói với VOA khi đó rằng ông bị chính quyền Việt Nam cưỡng bức điều trị tâm thần một cách lén lút mà không có sự đồng ý của ông và họ cũng không thông báo cho gia đình và luật sư. Vẫn theo bài báo trên của VOA tiếng Việt với tựa đề Blogger Lê Anh Hùng nói ông bị cưỡng bức điều trị tâm thần vào đầu độc, nhà báo độc lập này bị bắt vào ngày 5 tháng 7 năm 2018 với cáo buộc được chính quyền Việt Nam công bố chi tiết là lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước theo điều 331 của Bộ luật hình sự. Nhưng mãi đến ngày 30 tháng 8 năm 2022, ông Lê Anh Hùng mới được đưa ra xét xử sau hai lần nhập viện tâm thần với thời gian điều trị hơn 3 năm. Còn theo đài Á Châu Tự do RFA Ban tiếng Việt, trong một tin bài có tựa đề là blogger Lê Anh Hùng mãn án 5 năm sau khi bị giam trong bệnh viện tâm thần và nhà tù đang hôm 5 tháng 7 năm 2023, thì trong tổng cộng 5 năm bị giam cầm, có đến hơn 3 năm ông Lê Anh Hùng bị giam hãm và bị ép buộc điều trị tâm thần ở một cơ sở của nhà nước. Khoảng thời gian còn lại thì ông phải trải qua hai nhà tù có tiếng hà khắc gồm trại giam Hỏa Lò và trại Ba Sao ở tỉnh Hà Nam. Đây là những nơi chuyên giam giữ tù chính trị ở phía Bắc của Việt Nam. Vẫn theo đài RFA tiếng Việt thì ông Lê Anh Hùng phải trải qua một quá trình giam giữ không xét xử dài đến 4 năm bị tước đoạt tự do khi chưa bị tòa kết tội, một kỷ lục trong giới tù chính trị. Và RFA tiếng Việt bình luận thêm, nhưng điều đặc biệt nhất đối với trường hợp của nhà hoạt động dân chủ này đó là mặc dù ông bị cơ sở điều trị tâm thần xác định mất khả năng nhận thức trong khi phạm tội, điều đáng lý ra phải buộc nhà nước trả tự do cho ông. Trái lại, ông Lê Anh Hùng đã bị tòa tuyên án 5 năm tù giam ngày 30 tháng 8 năm 2022. Vẫn theo truyền thông quốc tế có sử dụng tiếng Việt thì ở Việt Nam, việc quan chức, nhà nước phạm tội nhưng sau đó không bị bắt vì có giấy giám định tâm thần đã trở thành hiện tượng được biết đến rộng rãi. Tuy nhiên trong trường hợp của ông Lê Anh Hùng thì tiêu chuẩn đó lại không được áp dụng. Phiên tòa xét xử ông cũng đặc biệt không kém khi diễn ra dưới hình thức xử kín. Không một ai ngoài ông Lê Anh Hùng được phép xuất hiện tại tòa, thậm chí gia đình cũng không được thông báo. Một điều mà các tù chính trị khác hiếm khi phải trải qua trong những năm gần đây. Ông Lê Anh Hùng, người từng là cộng tác viên của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA Tiếng Việt, vào thời điểm khi ông bị bắt, được biết đến là một blogger khá nổi tiếng vì lên tiếng chỉ trích chính quyền Việt Nam. Trước đó, cơ quan truyền thông toàn cầu của Hoa Kỳ là USAGM, cơ quan chủ quản của VOA vào năm 2020, đã kêu gọi chính quyền Việt Nam trả tự do ngay lập tức cho các cộng tác viên của các đơn vị truyền thông trực thuộc, trong đó có ông Lê Anh Hùng, gọi đây là hành động nhằm bịt miệng những tiếng nói chỉ trích chính phủ. Việc bắt bớ nhằm bịt miệng những tiếng nói chỉ trích là điều đáng phê phán và điều đó cần phải thay đổi ngược lại. Cuộc trấn áp tự do ngôn luận trên diện rộng ở Việt Nam là một cuộc tấn công trắng trợn vào quyền con người của công dân Việt Nam và tự do báo chí. Thông cáo của USAGM viết và được một bài báo của VOA tiếng Việt với tựa đề Nhà báo Lê Anh Hùng bị tuyên phạt 5 năm tù trích dẫn ngay từ hôm 9 tháng 7 năm 2022. Và bây giờ trở lại với vị khách mời của chương trình podcast. Chúng tôi xin kính chào ông Lê Anh Hùng. Trước hết xin ông vui lòng chia sẻ vài nét về cuộc sống của ông hiện nay kể từ sau khi ông được chính quyền Việt Nam trao trả tự do và về với gia đình ạ.
Vâng, xin chào nhà báo Quốc Phương cùng quý vị khán giả đang theo dõi chương trình. Tôi là Lê Anh Hùng, cựu tù nhân lương tâm ở Việt Nam. Tôi mãn hạn tù ngày 5 tháng 7 năm 2023. Sau khi thi hành xong bản án 5 năm tù, hiện nay tôi đang sinh sống ở Hà Nội. Kể từ khi được trả tự do cho đến nay thì tôi chủ yếu tập trung vào việc hoàn thành cái cuốn sách mà tôi ấp ủ từ lâu. Và ngày 5 tháng 7 vừa rồi, nhân kỷ niệm 6 năm tôi bị bắt và 1 năm tôi được trả tự do thì tôi đã công bố rộng rãi cái cuốn sách đấy đến đông đảo độc giả trong và ngoài nước. Vâng.
Thưa ông, như vậy là ông đã vừa mới công bố một cuốn sách tựa đề là Quyền lực và vấn đề kiểm soát quyền lực trong xã hội, do nhà xuất bản Văn Hiến Garden Grove ở California của Hoa Kỳ xuất bản và ấn bản tiếng Việt, là dài 203 trang. Thì ông đã chuẩn bị cho cái cuốn sách này trong cái hoàn cảnh như thế nào đấy, cụ thể như thế nào, rồi thì ý tưởng xuất bản, gọi là ý tưởng xuất phát ban đầu đấy để mà ra cuốn sách đó thì ra sao, cái mục đích chính là cái gì, cái nội dung chính của cuốn sách mà thông qua cái việc mà tổng hợp các cái tài liệu tư liệu vân vân đó thì nó là cái gì ạ?
Vâng, thưa anh, cái cuốn sách này thì thực tế là tôi đã ấp ủ nó từ khi tôi còn bị cưỡng chế điều trị bắt buộc trong viện pháp y tâm thần. Trong cái giai đoạn ấy thì cái thời gian về sau ấy, thì các cái y tá bác sĩ đấy họ phần lớn họ cũng biết là tôi là một người bình thường, không không có vấn đề gì về về thần kinh, về sức khỏe tâm thần cả. Cho nên là họ cũng không còn giám sát tôi chặt chẽ như trước, là họ có thể lơ cho tôi cái việc uống thuốc. Như vậy mà cái thời gian về sau thì tôi cũng đỡ hơn, cái dần dần tỉnh táo. Và khi mà đầu óc dần dần tỉnh táo và có thời gian thì tôi lúc ấy hơn ai hết tôi cảm thấy mình chính là nạn nhân trực tiếp của quyền lực, và tôi ấp ủ và thai nghén cái cuốn sách tương lai của mình ngay từ thời điểm đấy. Và lúc đấy thì tôi đã phác họa, đã dựng lên cái việc ra cái kết cấu của cuốn sách vào một cái cuốn sổ nhỏ. Thì trước khi bị đưa về tại tạm giam để phục hồi điều tra vào ngày mùng 10 tháng 5 2022, thì tôi đã chuyển cái cuốn sổ đấy cho nhờ người chuyển cho người cũng bị giam mà bị điều trị bắt buộc cũng ở cùng khóa với tôi nhưng mà bị cấm tiếp xúc với tôi. Thì sau đấy là bị mật chuyển được cuốn sổ nhỏ đó về cho gia đình tôi, và sau khi tôi được trả tự do thì cái cuốn sổ nó cũng giúp cho tôi nhanh chóng bắt tay vào cái việc hoàn thành cái ý tưởng của mình. Cái nội dung cuốn sách thì như cái tên nó đã nêu, quyền lực và vấn đề kiểm soát quyền lực trong xã hội. Nội dung chính của nó là xoay quanh cái vấn đề quyền lực và kiểm soát quyền lực trong xã hội. Cái ý tưởng chính của tôi trong cái cuốn sách này là từ trước đến nay thì chúng ta khi nghĩ về quyền lực chúng ta vẫn thường nhìn nhận nó bằng con mắt e dè, bằng con mắt sợ hãi, coi nó là tiêu cực nhiều hơn là tích cực. Nhưng mà trong cuốn sách của tôi thì tôi cũng đã chỉ ra rằng là quyền lực thực ra nó cũng giống như bản thân của chúng ta, cũng giống như một cái đồng xu, nó có tính hai mặt, tức là nó có cả mặt tích cực và mặt tiêu cực. Ở cái mặt là tích cực của nó thì quyền lực chính là cái động lực phát triển của xã hội loài người. Tôi đã phân tích cho rất rõ cái quan điểm này, tức là đấy có lẽ là lần đầu tiên có một tác giả khẳng định rằng quyền lực chính là động lực phát triển của xã hội loài người, chứ không phải là như những cái khẳng định trước đây mà chúng ta vẫn vẫn nghe nói, là chẳng hạn như là chủ nghĩa cá nhân, cái tôi rồi lợi ích hay là tư lợi là động lực phát triển của xã hội loài người. Nhưng mà trong quyển sách của tôi đã khẳng định và lập luận chặt chẽ là chính quyền lực mới là động lực phát triển của xã hội loài người. Còn ở cái mặt tiêu cực của quyền lực thì quyền lực lại chính là thủ phạm đứng đằng sau hầu như là tất cả các cái vấn đề nhức nhối mà xã hội phải đối mặt. Lý giải cái khẳng định này cũng rất là đơn giản, bởi vì quyền lực hiện thân trong cái sự tạo dựng trật tự xã hội, và khi mà trật tự xã hội có vấn đề thì rõ ràng quyền lực chính là nguyên nhân của cái vấn đề đấy của xã hội. Còn một cái ý tưởng chính thứ hai của tôi trong cái cuốn sách là tôi muốn nhắc nhở mọi người rằng chúng ta mỗi một thành viên trong xã hội cần phải luôn dè chừng và cảnh giác với cái quyền lực nhà nước, quyền lực chính trị, bởi giống như một cái câu châm ngôn của phương Tây là cái giá của tự do là sự cảnh giác thường trực. Nếu chúng ta mất cảnh giác đối với quyền lực nhà nước, đối với quyền lực chính trị thì chúng ta có thể bị đánh mất tự do, và tự do từng chút một mà chúng ta không cảnh giác. Và đến khi chúng ta nhận ra rằng chúng ta đã mất tự do thì chúng ta đã rơi vào hoàn cảnh giống như là nước Đức ở dưới thời của Hitler, hay là nước Nga dưới thời của Tổng thống Putin hiện nay. Và khi đấy thì cả xã hội đã mất cái sức đề kháng, là rơi vào tình trạng bị liệt kháng, và khi mà họ đã mất tự do, họ không còn phản kháng lại được, thì đấy, cái giá phải trả rất là ghê gớm, giống như là cả thế giới đã phải chịu hậu quả kinh hoàng của một cái Nga độc tài Hitler, hay là hiện nay thế giới châu Âu cụ thể Ukraine và nước Nga đã phải trả những cái giá vô cùng khủng khiếp do cái nền độc tài của Tổng thống Putin hiện nay. Vâng.
Thưa ông, là trong phần giới thiệu cuốn sách thì ông có cảm ơn hai nhà nghiên cứu là tiến sĩ khoa học Nguyễn Quang A và tiến sĩ cựu đại sứ Việt Nam tại Hà Lan là ông Đinh Hoàng Thắng là đã có những cái trợ giúp cho ông trong cái việc mà chuẩn bị rồi ra cái cuốn sách đó. Thì trong đó thì riêng liên quan tiến sĩ khoa học Nguyễn Quang A đấy, theo ông đã giúp ông rà soát và đóng góp nhiều ý kiến rất là sâu sắc và xác đáng cho cuốn sách, phải không ạ? Thế thì xin được hỏi ông là ông đã tiếp thu thế nào đấy cái ý kiến đóng góp của tiến sĩ khoa học Nguyễn Quang A đó? Và ngoài các vị trên ấy, thì về cái mặt gửi sách đi trước mà người ta thường nói là gửi đi để preview để xem bản thảo rồi thì cho ý kiến phản biện góp ý trước khi xuất bản nếu mà có đấy. Còn có cái nhà chuyên môn nào mà được tác giả tức là được ông hay là bên nhà xuất bản vấn ý hay là không? Và nếu có thì ý kiến của họ thế nào rồi cái việc tiếp thu thì ra sao ạ?
À, vâng, thưa anh, cuốn sách của tôi may mắn là đã được tiến sĩ Nguyễn Quang A, một trí thức hàng đầu của Việt Nam, xem xét, rà soát, đóng góp nhiều cái ý kiến rất là sâu sắc và sáng đáng. Đồng thời, ông còn viết lời giới thiệu cuốn sách. Những cái ý kiến đóng góp của tiến sĩ Nguyễn Quang A thì hầu hết tôi đều đã đưa vào cuốn sách, đều ghi rõ đây là ý kiến của tiến sĩ Nguyễn Quang A. Và nếu mà mọi người đã đọc qua cuốn sách thì xem xét những cái ý kiến của ông Nguyễn Quang A thì hẳn mọi người cũng thấy rằng đấy là những cái nhận xét rất là sâu sắc và xác đáng. Vâng. Còn ở người kết nối với tôi với tiến sĩ Nguyễn Quang A chính là tiến sĩ Đinh Hoàng Thắng. Bản thân tôi với tiến sĩ Nguyễn Quang A thì cũng chẳng lạ gì nhau, nhưng mà thời điểm đấy thì tôi không liên lạc trực tiếp với tiến sĩ Nguyễn Quang A mà qua tiến sĩ Đinh Hoàng Thắng. Và tiến sĩ Đinh Hoàng Thắng, cựu đại sứ Việt Nam tại Hà Lan, cũng đã xem xét cuốn sách và cũng đã có lời nhận xét về cuốn sách mà tôi đã đưa vào trong cuốn sách. Còn có hai người nữa đã được đọc trước cuốn sách và bày tỏ cảm tưởng về cuốốn sách là nhà văn Nguyễn Nguyên Bình. Nguyên là trung tá quân đội nhân dân Việt Nam và là con gái của thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh. Nguyên là đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc từ năm 1974 đến 1987. Thì bà cũng đã được đọc bản thảo cuốn sách và đã đưa ra nhận xét về cuốn sách. Còn hai người nữa là nhạc sĩ Tuấn Khánh cũng đã được tôi gửi bản thảo cuốn sách và ông cũng đã đưa nhận xét về cuốn sách. Và một người nữa cũng đã là nhà hoạt động Nguyễn Việt Dũng, tức là Dũng Phi Hổ. Đây là cái người bạn tù của tôi ở trại giam Nam A, người cũng đã được chứng kiến quãng thời gian mà tôi ấp ủ ý tưởng về việc viết một cuốn sách về quyền lực. Và những người được tôi gửi sách đọc và cho ý kiến thì họ cũng đã đưa ra ý kiến và tôi cũng đã đưa vào trong cuốn sách. Còn hầu như tất cả nội dung của cuốn sách đấy là công việc của một mình tôi và tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm về nội dung của cuốn sách. Và
mặc dù là cuốn sách thì là mới được công bố ấy, thế nhưng mà có gì cuốn sách này theo ông là nếu mà có điều kiện thì cần được hoàn thiện thêm nữa hay là không đấy? Ví dụ chẳng hạn như là về phần cấu trúc này, rồi sắp xếp nội dung cuốn sách theo ông thì đã hoàn toàn như ý chưa? Rồi có cần bổ sung hoặc là thay đổi gì nữa hay không mà nếu có thể ạ?
Theo tôi thì ở cái thời điểm này cấu tứ nội dung của cuốn sách như thế là hoàn chỉnh. Ít nhất là ở cái thời điểm hiện nay tôi cảm thấy đấy đã là một cái cuốn sách hoàn chỉnh, một cái công trình nghiên cứu học thuật tổng quan giống như là tiến sĩ Nguyễn Quang A đã nhận định. Nhưng mà tất nhiên trong cuộc sống thì chẳng có gì là tuyệt đối, chẳng có gì hoàn hảo cả. Nhưng cùng với thời gian thì tôi nghĩ là có thể là có những vấn đề mới được phát hiện ra và cần nên được bổ sung vào cuốn sách thì cái đấy còn chờ thời gian ở phía trước, cũng như là chờ những cái ý kiến của các độc giả đọc cuốn sách. Giống như trong cái phần dẫn nhập đấy tôi cũng đã nhấn mạnh rằng đây dù sao cũng là một sản phẩm, một công trình của một cái người, của một cá nhân mà có một cái nền tảng học vấn không phải là cao. Đấy, tôi cũng mong là nhận được các cái ý kiến đóng góp mà chỉ giáo về phê bình của độc giả gần xa để cho cuốn sách được hoàn thiện hơn. Và
thưa ông là ở chương 15 đấy, từ trang 176 đến trang 180 của cuốn sách mà nó có 203 trang về độ dày này đó, thì ông có đề cập Việt Nam, trong đó thì có đặt cái đề mục là lựa chọn nào cho Việt Nam, đúng không ạ? Và với hai cái tiểu đề mục là hiện thực màu xám và thay đổi như theo cách nào, thì theo ông với chừng 4 trang như vậy đấy thì có thể là đã đủ mà đề cập vấn đề hay là trả lời chính các cái câu hỏi đó mà do tác giả tự đặt ra hay chưa nói riêng, và đánh giá đầy đủ cho trường hợp của Việt Nam hay là không, nhất là xét ở cái tính gọi là tạm gọi là tính phức hợp, tính phức tạp đối với cái trường hợp này ạ?
Vâng, thưa anh, đối với một bài toán thì nhiều khi là có rất nhiều cái lời giải. Và trong cái trường hợp Việt Nam cũng vậy. Việt Nam hiện nay là như chúng ta đều biết là cái chế độ độc tài toàn trị, độc tài tập thể, độc tài độc đảng. Và cái nền độc tài đấy đã để lại cho chúng ta một cái hậu quả nặng nề là một cái đất nước nó chậm phát triển, một cái xã hội rối ren, một cái nền đạo đức xã hội ngày càng suy đồi, một đất nước mà bị Trung Quốc đang ngày càng siết chặt vòng vây và uy hiếp từ cả bốn phía và trên hầu như tất cả mọi phương diện. Và để thoát khỏi cái tình trạng hiện nay thì không còn một giải pháp nào khác là phải dân chủ hóa đất nước. Thì trên thực tế sẽ thực tế là các cái giới cầm quyền của các cái chế độ không được lòng dân, họ luôn muốn tìm cách níu kéo và duy trì quyền lực ấy. Thì một trong những cái lý do chính của việc đó là họ lo sợ sau khi bị mất quyền lực thì họ sẽ bị trừng phạt, sẽ bị đối mặt với công lý. Nhưng mà mặt khác, cả cái giới cầm quyền của các cái chế độ này cũng lo sợ là một khi mà chế độ của họ sụp đổ trong cái hỗn loạn, trong bạo lực thì họ không những là sẽ bị trừng phạt mà thậm chí còn bị trừng phạt là một cách vô pháp luật và thậm chí là mãn giờ, giống như cái cách cựu tổng thống Gaddafi của Libya đã bị sát hại bởi cái đám đông cuồng loạn bạo lực vào năm 2011 khi mà cái chế độ độc tài của ông ta bị lực lượng nổi dậy lật đổ. Thì để tránh hai cái khả năng với những cái hệ lụy khó lường này thì trong cái cuốn sách của tôi đã đề xuất một cái lộ trình tuần từ 6 bước để chuyển tiếp cái chế độ độc tài độc đảng hiện nay ở Việt Nam sang cái chế độ dân chủ. Và cái mấu chốt của cái lộ trình này là cái sự nỗ lực của từ cả hai phía. Thứ nhất là giới cầm quyền Đảng Cộng sản Việt Nam. Và thứ hai là các cái lực lượng tiến bộ đang đấu tranh cho tự do dân chủ ở Việt Nam. Ở đây cần có sự thực tâm, cần có sự nỗ lực của cả hai phía, cần có sự hợp tác thực tâm của cả hai phía, giống như là chúng ta đã được nhận thấy trong cái thành công bước đầu của cái cách mạng dân chủ ở Myanmar, khi mà lực lượng dân chủ của bà Aung San Suu Kyi đứng đầu hợp tác thành công với cái chế độ độc tài quân sự và đã đưa ra một cái lộ trình để dân chủ hóa đất nước Myanmar. Thì ít nhất ở cái giai đoạn ban đầu thì sự hợp tác thực tâm của cả hai phía đều đã đưa Myanmar vào một cái lộ trình phát triển dân chủ hóa đất nước, mặc dù là sau này thì do cái nhóm độc tài quân sự họ cảm thấy là bị quyền lợi của họ bị đụng chạm, cho nên là họ đã khởi sự cái vụ đảo chính và đẩy đất nước Myanmar về cái tình trạng nội chiến như hiện nay. Vậy.
Đó là cái khía cạnh lý thuyết mà đã được đề cập ở trong cuốn sách của ông. Thế còn liên quan tình hình hiện nay của Việt Nam, và nếu mà nhìn tới một giai đoạn có lẽ là không hẳn là ngắn hạn nhưng mà nó cũng có thể là trung hạn hoặc dài hơn. Thế đặc biệt là vừa rồi ông thấy là ban lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước Việt Nam đấy, của chính quyền Việt Nam đã có một số những cái tái cấu trúc cải tổ về mặt nhân sự đó. Và cái đại hội mà được cho là 14 đấy, nếu mà nó xảy ra thì nó có thể là sẽ diễn ra trong một thời gian ngắn nữa. Ông có đánh giá thế nào về cái khả năng là cái quyền lực ở Việt Nam rồi thì cái trung tâm quyền lực, cái ban lãnh đạo đó có thể sẽ đưa đất nước đi theo cái hướng nào trong thời gian tới đây? Nhất là có nhiều người nói rằng có thể đây đang là những phần mở đầu của cái giai đoạn kết thúc của cái nhiệm kỳ của ông Nguyễn Phú Trọng để mở ra một cái nhiệm kỳ mới, có thể là đối với vị tân chủ tịch nước của Việt Nam là ông Tô Lâm.
Vâng, thưa anh, như chúng ta đã được chứng kiến thì trong cái thời gian Việt Nam dưới cái sự lãnh đạo của ông Nguyễn Phú Trọng thì hầu như là không có bất kỳ cái sự đổi mới nào cả. Thậm chí là ông ta đã kéo lùi cái sự phát triển của Việt Nam, kéo lùi cái tiến trình đổi mới, tiến trình dân chủ hóa xã hội của Việt Nam. Cụ thể là cái việc ông đã cho tái lập các cái bán đảng mà trước đấy là bị giải tán, tức là cái bộ máy đảng đã được thu gọn lại. Thì đến cái thời ông Nguyễn Phú Trọng thì ông lại tái lập các cái bán đảng và làm cái bộ máy đảng phình ra. Cụ thể là ông ta đã cho tái lập cái ban nội chính và ban kinh tế trung ương. Đấy là hai cái biểu hiện cụ thể để cho thấy là dưới cái thời ông Nguyễn Phú Trọng đến bây giờ là ông đã hơn 13 năm là được cho là người cầm lại, treo lại cái đất nước này, và ông là không để lại bất kỳ cái biểu hiện nào cho thấy là cái sự cách tân đổi mới, mà ngược lại còn cho thấy là cái sự kéo lùi cái quá trình dân chủ hóa, quá trình cải cách vốn rất cần thiết của đất nước. Thì trong cái bối cảnh đấy, mà đặc biệt là trong cái thời gian vừa qua, chúng ta đều đã thấy sau cả cái cuộc đấu đá quyền lực, cái chiêu bài là chống tham nhũng, thì mọi người chúng ta đều nhận thấy là Việt Nam hiện nay là đang rơi vào cái thượng tầng chính trị của Việt Nam đang rơi vào cái cuộc khủng hoảng quyền lực rất là nghiêm trọng, trầm trọng, chưa bao giờ xảy ra ở Việt Nam trong hơn 3/4 thế kỷ dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thì khi cái sự thật, cái sự thối nát của cái bộ máy cầm quyền bị phơi bày ra trước mặt công chúng cả trong và ngoài nước như thế, thì mọi người chúng ta đều hy vọng đây là cái giai đoạn cuối của một cái triều đại hủ bại thối nát mà quả thân Trung Quốc do ông Nguyễn Phú Trọng cầm đầu, và hy vọng rằng là cuối đường hầm thì chúng ta sẽ nhìn thấy ánh sáng, và khi đại hội tới, đại hội 14 diễn ra vào tháng 1 năm 2026, thì hy vọng là cái ban lãnh đạo mới, và người ta đang đặt kỳ vọng là liệu ông Tô Lâm sau một khoảng thời gian dài đã gọi là đàn áp cái phong trào dân chủ như thế, thì liệu ông có nhận ra được cái sự cấp thiết của cái việc đổi mới để mình đưa dẫn dắt Việt Nam vào một cái con đường dân chủ hóa, hiện đại hóa, để đương đầu với cái sự trỗi dậy đầy đe dọa của Trung Quốc hay không? Và
Ông vừa mới nhắc cái trường hợp của ông Tô Lâm thì cũng có những người họ đặt ra một số những cái tạm gọi là giả thuyết. Họ nói rằng là có thể có một cái nhóm nào đó, có cái hạt nhân nào đó, thậm chí cá nhân nào đó, có thể là họ có cái ý định muốn có một sự thay đổi, được hiểu theo cái hướng là khác đi so với trước đây ở Việt Nam trong cái lãnh đạo. Và có người gợi ý rằng là cái đó có thể là đưa Việt Nam tiến tới một cái chế độ gọi là độc tài mềm. Đấy, rồi sau đó thì nó có thể sẽ đi sang một trường hợp khác mà người ta mở ngoặc, người ta có thể hy vọng biết đâu đấy là nó tạo ra điều kiện cho cái việc dân chủ hóa của Việt Nam. Thế nhưng cũng có câu hỏi họ đặt ra mà ngay như trong tựa đề cuốn sách của ông có nhắc tới gợi ý đấy, đó là quyền lực và vấn đề kiểm soát quyền lực trong xã hội. Thì vấn đề ở đây là gì? Bây giờ nó không giống như kiểu ngày xưa, tức là tha quang dưỡng hối, cứ che đèn mà đi, nhóm nào che đèn mà đi rồi giấu cái ý đồ của mình. Mà bây giờ tất cả mọi người đều nhìn thấy, và đặc biệt người ta nói là có cái nhu cầu trong toàn xã hội, trong người dân, cho tất cả các giới đều phải biết là anh định làm cái gì, anh làm như thế nào. Thì có người đặt vấn đề, tức là cái đích đến nó chưa chắc đã quan trọng hơn là cái cách đi ở trên con đường. Ví dụ như nếu mà anh đạt cái mục đích bằng mọi cách, bằng mọi giá, thì có thể nó sẽ là rất là nguy hiểm. Tức là vấn đề là giám sát và kiểm soát quyền lực. Thì liên hệ tới vấn đề đó, ông có cái bình luận gì hay không? Nhất là nhắc tới Việt Nam trong cái triển vọng chẳng hạn như là 3 năm hay 5 năm tới đây, và đặc biệt nếu như trong cái thời gian đó mà tình cờ thì ông Tô Lâm lại có thể là tiếp tục là chủ tịch nước, rồi thậm chí có thể là vừa là chủ tịch nước, là kiêm tổng bí thư, hoặc là làm tổng bí thư, thưa ông.
Vâng, thưa anh, cho đến cái thời điểm này thì mọi người, tôi cũng như là phần lớn những người khác, đều chỉ có thể đưa ra những cái phỏng đoán, chứ chưa ai dám khẳng định một điều gì về tương lai phía trước của Việt Nam cả. Nhưng mà đấy, sau tất cả những gì đã xảy ra trong cái cuộc thánh trường quyền lực, đấu đá quyền lực trong cái ban lãnh đạo Việt Nam, thì khi mà cái mức độ thối nát của hệ thống đã được phơi bày trước mặt công chúng trong nước, cộng đồng quốc tế, thì chúng ta hy vọng rằng cái ban lãnh đạo sắp tới của Việt Nam sẽ dẫn dắt Việt Nam vào một cái lộ trình đổi mới. Tất nhiên điều này dĩ nhiên là nó không đơn giản, và trong cái việc cái chuyển tiếp Việt Nam từ một cái chế độ độc tài cộng sản sang cái chế độ dân chủ, thì chúng ta được những cái bài học của Nga hay là bài học của Hungary, thì chúng ta cũng có lý do để lo ngại rằng là một cái chế độ độc tài và cái hình thức độc tài này có thể là lại chuyển sang một cái hình thức độc tài khác. Đây cũng là một cái lý do mà tôi đã đề cập đến một cách rất là cẩn trọng và đã đặt vấn đề rất là cụ thể trong cái cuốn sách của tôi, tức là quyền lực nó có thể tha hóa tất cả chúng ta mà không trừ một ai cả. Một người vì lúc đầu có ý định tốt, nhưng mà sau khi là ngồi đến chức vị quyền lực một thời gian thì anh ta đã bị quyền lực tha hóa, và lúc đấy chỉ tìm mọi cách để níu kéo để duy trì cái quyền lực của mình, chứ không nghĩ gì đến cái việc là hiện thực hóa những cái ý tưởng, những cái lời hứa, hay là thậm chí những cái hoài bão ước mơ của mình lúc mà dấn thân vào cái con đường đấu tranh chính trị, vào cái con đường đưa mình đến cái đỉnh cao quyền lực. Thì đấy là cái điều mà tất cả chúng ta đều phải cảnh giác, mà chúng ta cần phải lên tiếng, cần phải thể hiện cái thái độ, cái trách nhiệm của mình, bởi nếu chúng ta không lên tiếng thì chúng ta đã tự đánh mất cái quyền lực của mình. Trong cái cuốn sách của tôi cũng đã đề cập là tiếng nói chính là quyền lực, mà nếu mỗi chúng ta không dám cất lên tiếng nói thì chính chúng ta đã tự tước đi cái quyền lực của mình. mỗi chúng ta, mỗi con người sinh ra trong cái xã hội này đều có quyền lực, bởi vì cái tiếng nói chính là quyền lực, dù lớn dù bé thì mỗi con người trong xã hội đều có thể cất lên tiếng nói của mình, đều có thể khẳng định quyền lực của mình. Đấy là trách nhiệm của mỗi một thành viên trong xã hội. Để có một cái nhà nước tốt, để có một cái chế độ dân chủ thì mỗi người dân cần phải là một cái viên gạch dân chủ để xây nên cái ngôi nhà dân chủ đó.
Vâng, có người họ nói rằng là Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần tới đấy, dường như là nó vẫn không có cái dấu hiệu gì mới lắm, ít nhất là khía cạnh là ở các nước. Là những cái cá nhân cái lãnh đạo hay nhóm lãnh đạo họ đều đưa ra những cái chương trình hành động mà rất là công khai cho toàn dân, thậm chí họ tranh luận là để người ta biết rõ rằng là người nào có khả năng năng lực làm được cái việc gì hay không, rồi thì cái nội dung cái việc đó là như nào. Nhưng mà dường như cái việc đó liên quan cuốn sách của ông chẳng hạn là vấn đề về quyền lực và kiểm soát quyền lực, trong một khía cạnh nữa là vấn đề là cái monitoring, tức là cái giám sát quyền lực rất là quan trọng, là phải biết được cái người đó là ai, định làm cái gì, như thế nào. Nhưng mà dường như là không thấy cái đó, thì cái bình luận của ông thế nào?
Vâng, thưa anh, Việt Nam chúng ta đang ở trong một cái chế độ độc tài, chứ không phải là một cái chế độ dân chủ như ở các nước phương Tây hay là một số cái quốc gia dân chủ khác. Chính vì thế mà cái việc, cái sự định đoạt quyền lực, cái sự định đoạt ngôi vị trí quyền lực của mình trong cái tháng bậc quyền lực xã hội không phải là do dân chủ, mà là do chỉ từ bản thân của mỗi cá nhân trong cái hệ thống quyền lực đấy. Họ từ đấu đá với nhau và họ từ định đoạt với nhau, thì dân chúng hầu như không có một cái tiếng nói gì cả để quyết định ông này xứng đáng ngồi ở vị trí này, xứng đáng với cái ghế quyền lực kia. Bởi vì một cái lá phiếu, những cái lá phiếu, những cái tiếng nói của người Việt Nam hầu như là bị vô hiệu hóa. Còn hầu hết những cái người Việt Nam mà không dám lên tiếng, họ không dám bày tỏ thái độ trước những cái vấn đề của đất nước. Họ sợ là bị đàn áp rồi bị trả thù. Tất nhiên khi mà tất cả người dân cùng đồng thanh lên tiếng thì không thể có một cái sự đàn áp nào không có thể là dập tắt nổi. Giống như là từ Tổng thống Obama đã nói là không có gì có thể cản trở, ngăn chặn được cái sức mạnh quyền lực từ tiếng nói của hàng triệu người đòi thay đổi. Nhưng mà trong cái bối cảnh ở Việt Nam là như thế, những cái người dân, công chúng là hầu như không có tiếng nói, không có ảnh hưởng gì đến cái việc sắp xếp định đoạt các cái bầu bản này nó trong cái bộ máy quyền lực. Chính vì thế mà những cái nhân vật tham gia vào những cái chính khách, những cái chính trị gia kia, họ cũng không có động lực họ để mà bày tỏ, để mà đưa ra các cái chương trình nghị sự, các cái cương lĩnh của mình. Và đặc biệt trong cái bối cảnh Việt Nam thì để muốn thay đổi thì phải vượt qua cái lực cản rất lớn của các cái nhóm lợi ích trong bộ máy. Chính vì vậy mà những cái nhân vật khi họ muốn leo lên những cái vị trí ở lãnh đạo, đặc biệt là vị trí lãnh đạo tối cao, thì họ rất là dè chừng trong cái việc đưa ra những cái cương lĩnh, những cái chương trình nghị sự mang tính chất đổi mới này nọ, bởi vì họ sợ là nếu mà đưa những cái này ra tỏ cái thái độ cấp tiến, những cái thái độ, những cái tư tưởng đổi mới của mình ra, thì có thể mình sẽ bị các cái lực lượng bảo thủ trong cái bộ máy họ sẽ nhấn chìm mình xuống, không cho mình đạt được cái tham vọng quyền lực của mình. Và
cuối cùng ấy, không biết là ông có cái điều gì muốn chia sẻ thêm trước khi chương trình khép lại, chẳng hạn như là mong muốn dự định của ông tới đây đấy, trên cái cấp độ cá nhân cho tới cái việc gọi là viết lách xuất bản hay là làm cái gì khác, thưa ông?
Vâng, thưa anh, nhân cái sự kiện tôi mới hoàn thành và công bố quyển sách của mình, và tôi đã phổ biến trên nhiều cái kênh truyền thông ở trong và ngoài nước, thì tôi rất hy vọng rằng cái cuốn sách của tôi sẽ là một sự đóng góp nhỏ bé của một cá nhân vào cái kho tàng trí thức của cộng đồng, và tôi rất mong là cái cuốn sách đó sẽ được đến được tay của nhiều người, đặc biệt giới trẻ ở trong nước, bởi vì một trong những cái tiền đề quan trọng của cái công cuộc dân chủ hóa đất nước, dân chủ hóa xã hội, cái nhiệm vụ là thay dân trí. Cái dân trí là một cái tiền đề rất là quan trọng, thậm chí mang tính then chốt trong cái quá trình là dân chủ hóa xã hội. Và tôi hy vọng là cái cuốn sách của tôi sẽ được phổ biến rộng rãi và đến tay được nhiều độc giả ở trong và ngoài nước. Thậm chí tôi cũng rất mong là các cái giới quan chức Việt Nam, các cái nhà lãnh đạo Việt Nam, họ suy xét và họ áp dụng những cái đề xuất, đặc biệt là những cái đề xuất liên quan đến cái lộ trình dân chủ hóa đất nước mà tôi đã đưa ra trong quyển sách. Và tôi hy vọng là qua cái quyển sách của mình, mỗi người Việt Nam chúng ta ở trong và ngoài nước hãy cùng cất lên tiếng nói của mình, bởi vì tiếng nói chính là quyền lực. Chúng ta không phải là phần con số cải kiến không có quyền lực, mà mỗi một chúng ta đều có từng nói, và nếu chúng ta im lặng thì từ chúng ta đã từ đi cái quyền lực của mình.
Vâng, chương trình câu chuyện cuối tuần của VOA tiếng Việt Và Quốc Phương chân thành cảm ơn ông Lê Anh Hùng đã tham gia chương trình và trao đổi, chia sẻ trên quan điểm riêng của ông. Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn quý vị khán thính giả của VOA Tiếng Việt đã quan tâm theo dõi chương trình và xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
Vâng, xin cảm ơn phóng viên Quốc Phương của đài Tiếng Nói Hoa Kỳ đã dành cho tôi cuộc phỏng vấn này. Xin chân thành cảm ơn quý vị khán thính giả trong và ngoài nước đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin kính chúc quý vị sức khỏe và thành công.